Kinh Di Giáo, tức là đây gọi là Phật Di Giáo Kinh. Thì cái bản kinh này là bản kinh mà chữ nguyên là nguyên văn là chữ Phạn, do ngài Kumala Thập ngài mới dịch ra chữ Hán. Nói đủ kinh, nói đủ là kinh gọi là kinh Thùy Bát Niết Bàn, lược thuyết giáo giới. Thì vậy là trước khi học vào cái phần trong chánh văn thì giải thích qua về cái nghĩa kinh Di Giáo để cho mấy vị nắm vững. Về cái chữ kinh, chữ kinh thì học thường rồi, kinh nói đủ là khế kinh. Đây mà cái tiếng Phạn gọi là Tu Đa La đó, thì đây nó có mấy nghĩa. Thứ nhất á, chữ kinh đó là cái chỉ cho cái đường chỉ nó dọc ở trên từ xuống dưới, gọi là cái đường kinh đó. Đó là nhờ những cái đường chỉ đó mà nó mới sâu kết lại thành ra một cái tấm vải. Thì cũng như vậy, những cái lời của Phật dạy rồi được các vị đệ tử, các ngài mới kiết tập, cũng giống như là sâu kết lại đó để thành, cho nên để lưu truyền lâu dài lại. Đó là một cái ý nghĩa về kinh, chứ coi như là cũng như là nghĩa đen. Và chữ kinh cũng có nghĩa là thường, thường tất nhiên là để cho những cái nghĩa lý của cái lời Phật dạy đó đó là nó luôn luôn nó đúng với lẽ thật. Thường là nó luôn đúng với lẽ thật, mà nó đúng suốt cả ba thời, tức là về thời gian, và suốt cả về không gian, tức là ở đâu cũng đúng hết, chứ không phải đúng ở chỗ này mà không đúng ở chỗ kia, hoặc là đúng ở lúc này mà không đúng ở lúc kia. Cho nên là lúc nào cũng đúng, gọi là thường. Bởi vì đây là những cái lời mà chính từ ánh sáng giác ngộ của Phật mà ngài nói ra, chứ không phải là những điều ức đoán hay là những lý thuyết. Ở thế gian thì những cái triết thuyết này, những cái triết thuyết kia người ta nói ra đó, thì đó đều là những cái thuyết, không? Thuyết thì do cái sự suy nghĩ mà nó lập thành, do đó mà nó có đúng với cái giai đoạn này mà nó kia không đúng với giai đoạn khác. Còn ở đây là từ sự chứng nghiệm, tức là từ nó ánh sáng giác ngộ đó mà ngài nói ra, cho nên là nó luôn luôn là đúng với lẽ thật. Rồi cái nghĩa thứ ba tức là khế lý và khế cơ đó, nghĩa là những cái nghĩa lý mà Phật nói ra đó là luôn luôn là nó hợp với cái lẽ thật, tức là cái chân lý, và hợp với cái căn cơ của chúng sinh. Bởi vì Phật nói pháp là nói cho chúng sanh, vậy thì nói pháp là nói cho chúng sanh nghe, thì phải hợp với chúng sanh, chứ không phải là nói mà để ngài phô bày cái kiến giải của ngài, hay là nói đó để mà coi như là nói chuyện ở đâu đâu thôi mà người ta không có làm được. Mà đây là nói để cho mình thực hành, mình làm được, cho nên luôn luôn là phải khế cơ. Rồi nhưng mà nó phải đúng lý, chứ không phải là nói nghĩa là ước đoán rồi bắt người ta phải làm theo, mà đây là luôn luôn vừa khế hợp với cái lẽ thật mà vừa là khế hợp với căn cơ của chúng sinh. Do đó mà gọi là cái nghĩa nó kinh. Thì kinh á, thường thường gọi là Phật nói, không? Nhưng mà trong các kinh A Hàm thì cũng có những bài kinh Phật khơi mào một câu, rồi các vị đệ tử, tức như hoặc là ngài Tôn giả Xá Lợi Phất, hoặc là Tôn giả Bố Lô Na, hay là ngài Mục Kiền Liên, ngài A Nan, ngài mới giảng rộng ra, thì vậy coi như lời giảng của các ngài đệ tử. Nhưng mà Sau đó thì được Phật ấn chứng những cái lời đó là đúng với ý Phật, đúng nghĩa, thì cũng được gọi là kinh. Do đó là trong các bài kinh A Hàm có những bài kinh mà do các vị đệ tử nói đó, nhưng mà rồi cũng được gọi là kinh. Mình gọi là không có phải gọi là cố chấp, không, đây là coi như là phải chính Phật nói thì mới gọi là kinh, mà đây là các đệ tử nói đó, nhưng mà được Ngài ấn chứng đúng với ý Phật, đúng với chân lý, thì những bài đó cũng gọi là kinh. Rồi chữ Phật, kinh Phật Di Giáo, chữ Phật đó, Phật thì giải theo cái danh từ thì gọi là, nói đủ là Phật Đà Gia đó, Phật Đà Gia nghĩa là giác giả, là một con người đã giác ngộ, mà giác ngộ đây gọi là phải giác ngộ viên mãn, chứ không phải là giác ngộ từng phần, giác ngộ từng phần chỉ gọi là Bồ Tát thôi, còn giác ngộ viên mãn thì đó mới gọi là Phật. Vậy thì ngay cái danh từ này đó là cũng là một cái ý nghĩa thâm sâu trong đó, nhưng mà người học chữ nghĩa thì lại không thấy được hoặc là mắc kẹt, bởi vì đây gọi là giác giả, là một con người đã giác ngộ viên mãn. Như vậy thì muốn nói đến là ai ai cũng đều có cái khả năng để giác ngộ thành Phật hết. Vì Phật là một con người giác ngộ, thì mình là một con người thì cũng có khả năng để tiến đến giác ngộ như Phật. Đó là muốn đánh thức cái hạt giống giác ngộ nơi mỗi con người đó. Nhưng mà nói như vậy đó là cũng là giải thích danh từ, tức là nói trên cái chữ nghĩa, cái danh từ. Còn người học Phật thì cần phải thấu rõ sâu hơn nữa là cái gì là Phật, đó mới là cái quan trọng, chứ không phải là chỉ hiểu trên danh từ thôi, tức là hiểu Phật nhưng phải hiểu cái gì là Phật. Chính vì vậy mà ngày xưa là Ngài Triệu Châu đó, Ngài mới từng bảo là với ta thì một chữ Phật ta cũng không thích nghe, không, một chữ Phật Ngài cũng không thích nghe, là tại sao? Là bởi vì Phật là không phải ở cái chữ đó, không, nói Phật nhưng mà Phật đâu phải ở cái chữ đó, nhưng mà rồi mình nhiều khi rồi mình cứ ở trên đó là phân tích rồi cái thì chia chẻ, rồi có khi cãi vã nhau nữa, nói là anh giải đúng là anh giải sai, tôi giải đúng, rồi đúng sai, rồi phải quấy tranh nhau, rốt cuộc rồi hết còn là cái nghĩa Phật, đó gọi là tranh chấp danh từ thôi, chứ không còn là cái nghĩa Phật. Cho nên ở đây là các ngài muốn đánh thức mình phải thấy rõ, nói Phật thì phải rõ được cái gì là Phật, đó mới là cái nghĩa chính, mới là cái nghĩa sống. Như vậy thì mình học là mình phải nghiệm xét cho nó chín chắn. Vậy thì nói Phật là con người giác ngộ, vậy thì con người giác ngộ đó là ở đâu, thấy được con người giác ngộ đó đó, nghe không? Thì cái việc học Phật của mình đó mới là thực sự là có nghĩa là cái sức sống thật, là có thành tựu được, tức là mình học đó là học qua được cái chữ nghĩa. Cho nên là người học ở trong nhà thiền mà học kinh thì cũng phải thấu được cái ý nghĩa đó, tức là học kinh mà phải thấu qua chữ nghĩa, suốt được cái lý thật, cái nghĩa là cái nghĩa sống trong kinh. Còn cái nghĩa Di Giáo, ông Phật Di Giáo đó, thì Di Giáo tức là những lời dặn bảo, những lời coi như là dặn dò để lại của Đức Phật. Bởi vì đây là những lời coi như là cuối cùng khi Phật sắp vào Niết Bàn, Ngài nhắc nhở những cái hàng đệ tử, cho nên đó là những cái lời rất là trọng yếu, không? Coi như là những cái lời tâm huyết đó, mà mình học là phải thật sự là trân trọng, là chín chắn, để nghe cho kỹ, nghiệm cho kỹ để mà tiến tu. Có nhiều vị nghĩa là có cái quan niệm đây là những cái bài kinh mà dạy cho mấy vị mới tu, cho nên là mình là tu lâu rồi, mình học nhiều rồi thì không cần thiết. Thì đó là cái quan niệm mà sai lầm rất là lớn, mà cũng là một cái gọi là một cái biểu lộ cái tâm mà coi như là kiêu mạn, tự mãn của mình đó, cái đó là cái bệnh hoạn mà không hay. Chứ còn sự thật đây là một bài kinh mà do Đức Phật Ngài nói ra khi sắp vào Niết Bàn, thì đó là những cái lời dặn dò sau cùng. Cho nên là những lời trọng yếu, rất là quan trọng, Ngài nhắc nhở mình trên đường tu rất là lớn lao. Mà chính do đây là những lời dạy cuối cùng khi sắp vào Niết Bàn, cho nên kinh này mới gọi đủ là Phật thì Niết Bàn lược thuyết giáo giới, tức là Phật sắp vào Niết Bàn, Ngài nói tóm tắt những cái điều mà chỉ dạy giáo giới. Còn gọi kinh Di Giáo là gọi tắt cho dễ nhớ. Đó là nói qua về cái gọi là cái đề kinh, tức là kinh Phật Di Giáo.